This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thủy cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thưa quý vị, xin mời quý vị cùng đến với chương trình Lịch sử Việt Nam xưa và nay với sử gia Phạm Trần Anh. Kính thưa quý vị, sử gia Phạm Trần Anh có một công trình nghiên cứu công phu về lịch sử Việt đã góp phần rất lớn vào công việc tìm hiểu nguồn gốc của dân tộc Việt. Công trình biên soạn của ông đem lại nhiều hãnh diện cho dân tộc Việt Nam, giúp chúng ta có những kiến thức vững chắc hơn về nền văn hiến của người Việt Nam. Chính nền văn hiến đó là nền tảng của văn hóa Trung Hoa sau này. Tác phẩm rất xứng đáng có một chỗ đứng quan trọng trong tủ sách của những người Việt Nam, nhất là cho các thế hệ trẻ sau này. Hiện tại, ông đang là chủ tịch điều hành Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt Nam. Và Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến sử gia Phạm Trần Anh cùng với cô Thu Nga.
Xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào anh Phạm Trần Anh cũng như là chào Hoàng Thủy. Hôm nay giới thiệu anh Phạm Trần Anh có cô Hoàng Thủy thay thế cho Bảo Bảo là một thế hệ thứ hai, cho nên là rất là cần nghe những chương trình của anh đó thưa anh.
Dạ vâng, chúng tôi Phạm Trần Anh trân trọng kính chào quý vị thính giả của đài Radio Dallas, chào Thu Nga và Hoàng Thủy.
Dạ, thưa anh, giống như là lời giới thiệu của Hoàng Thủy vừa rồi, thì đây là cái điều mà rất cần thiết cho thế hệ mai sau. Và cũng như là sự trình bày của sử gia Phạm Trần Anh trước đây, thì thưa quý vị, nước Việt và văn hóa Việt đi trước nước Tàu. Thế nhưng mà sau đó thì lịch sử Tàu đã bị bóp méo, họ bóp méo. Và chúng ta cũng phần đông người Việt đều cũng là cùng chung tay bóp méo vì cái gì mà vĩ đại cũng cho là từ bên Tàu. Và nhiều lễ lạc như là Tết âm lịch, Tết Trung Thu vân vân đều cho là mình bắt chước phong tục Tàu. Thế nhưng mà có một điều không hiểu rồi sau đó, bắt đầu từ thời nào mà nước Việt và nước Tàu và vua Việt là phải đi triều cống nước Tàu? Việc triều cống thế nào thưa anh?
Cảm ơn câu hỏi rất là quan trọng. Trước này chúng ta vẫn hiểu sai nhiều về cái chữ triều cống với chữ cầu phong. Thì trong suốt cái dòng lịch sử kể từ khi lập quốc cho đến ngày nay, thì cái đế quốc Tàu Hán xưa và đế quốc mới Trung Cộng đánh chiếm lãnh thổ của chúng ta, chiếm tiền nhân chúng ta, chúng phương Nam tất cả 56 lần xâm lược. Thì là một nước nhỏ kế một nước lớn, vì muốn toàn dân sống trong hòa bình, tránh cái nạn chiến tranh máu đổ thịt tơi, các vua ta sau mỗi khi lên ngôi thường cử sứ bộ sang cầu phong, hoặc là dù chúng ta có đánh thắng cái đế quốc Tàu Hán xâm lược, chúng ta cũng vẫn gửi lễ vật để giao hảo. Dân tộc Việt là một dân tộc hiếu hòa, không muốn chiến tranh. Thì cái việc cầu phong nó để rửa cái thể diện, giữ cái thể diện cho cái nước lớn. Nó mang một cái ý nghĩa ngoại giao, là một nước nhỏ chấp nhận vị thế của mình để nước lớn công nhận qua hình thức sắc phong hòa hiếu giữa hai nước. Nhưng mà không có nghĩa là một nước chư hầu. Một nước chư hầu nó khác. 4 năm thì phải sang gửi thái tử sang bên làm con tin là bên Trung Quốc, rồi 4 năm phải sang chầu một lần. Thế nhưng mà Việt Nam là không. Hai vấn đề nó khác nhau mà chúng ta phải nhớ. Thưa quý vị, cái việc cầu phong á của người Việt thì với cái nguyên lý cương nhu phối triển đã vận dụng cái sách lược ngoại giao khôn khéo là cầu phong, có tính chiếu lệ để mưu cái sự tồn tại lâu dài. Cái việc cầu phong như chúng nói không phải là chư hầu nội thuộc, thì chúng ta không phải gửi thì cái thái tử, tức là con vua là người thừa kế ngôi dài ngai vàng á, đến hoàng cung hoàng đế Trung Quốc làm con tin, học tập lễ nghi phong tục của Tàu Hán. Rồi khi quốc vương mà phải sang chầu. Thế nhưng mà Việt Nam không, 4 năm một lần, nhưng mà không. Thưa quý vị, mỗi khi có sự thay đổi triều đại, thì vị vua mới lên, sau khi chọn vương hiệu, đặt tên nước rồi, mới cử sứ giả sang Trung Quốc. Nó hoàn toàn nó khác. Thì ngay cái chuyện mà trời Triều Trần cũng vậy. Gửi lễ vật chỉ có tượng trưng, mà đến sứ giả Triều Nguyên, Triều Mông sang phải nói rằng là những cái lễ vật không dùng được. Thì quý vị phải biết rằng nó có cách chiếu lệ và rất ý nghĩa ngoại giao mà thôi. Thì thưa quý vị, chúng ta lược thuật lại một cái lịch sử ngoại giao ngắn gọn thôi.
Dạ vâng.
Vấn đề cầu phong. Thường thường thì chúng ta cứ nghĩ rằng là mình phải đi cống lễ vật, nhưng mà có một cái sự kiện lịch sử mà không ai để ý. Tàu Hán, Hán Cao Tổ, tức là Lưu Bang phải gửi lễ vật sang biếu cho Triệu Vũ Đế. Đây là một cái sự kiện lịch sử. Trong lịch sử đã xảy ra việc Tàu Hán phải dâng lễ vật cho nước ta để hai nước bang giao. Hán sử chép rằng năm 206 trước dương lịch thì Lưu Bang thắng Hạng Võ lên ngôi vua, thành lập cái triều Hán ở phương Bắc, đã cử lục giả sang Nam Việt. Nguyên văn là dâng ấn tín có dây chua đỏ, dâng nhé chứ không phải là ban, và phong Triệu Đà làm Nam Việt vương. Hán sử chép rằng là khi lục giả vào yết kiến thì Triệu Vũ Vương vẫn ngồi xếp vòng tròn, chứ không đứng dậy quỳ lạy tiếp chiếu của tiên tử như một nước chư hầu. Ngồi mà tiếp chiếu. Sứ Hán phải hạ mình dùng lời lẽ thuyết phục, lấy tình cảm gia đình áp lực để Triệu Vũ Vương chấp nhận giao hảo với Hán. Triệu Vũ Vương thì sợ người thân bị giết nên đứng dậy tiếp sứ, nhưng không chịu quỳ lạy và cười ha hả nói rằng: "Tiếc rằng ta không khởi nghiệp ở nước Tàu, chứ ta chẳng thua kém gì Hán đế cả." Sứ Hán nặng tiêu ngữ. Trong lịch sử xâm lược bành trướng, lần đầu tiên Hán Cao Tổ phải cử sứ giả sang phong vương để hai nước thông sứ như sau. Sở dĩ mà Lưu Bang phải cử sứ giả sang Nam Việt vì Lưu Bang mới lên ngôi, chưa ổn định được tình hình, sợ Triệu Vũ Vương đem quân đánh chiếm lại những phần đất tách Việt xưa, nên buộc phải hòa hoãn. Hơn ai hết, Lưu Bang hiểu rõ tương quan lực lượng lúc đó, nên buộc phải mềm mỏng để Triệu Vũ Đế chấp nhận thụ phong. Chỉ là trên hình thức. Đó là cái ý đồ thâm độc của Đại Hán Bành Trướng, thể hiện trước sau như một cái chủ trương hòa hoãn. Nước ta chấp nhận thông hiếu, thống đạt mỹ lệ dù trên hình thức. Còn đặc biệt nữa là sau khi mà Hán Cao Tổ là đến con đó là cháu là Hán Văn Đế, lịch sử này chép lại Hán tộc phải cầu cạnh quỹ lụy trả lại nguyên cái phần lãnh thổ Bách Việt xưa ở phía Nam dạng ngũ lĩnh để đổi lấy cái sự hòa hiếu. Chúng ta chỉ nghe mình cầu phong mà chúng ta chưa hề nghe những cái chuyện này. Thật vậy, không phải chỉ có nước ta cầu phong đi triều cống, mà chính Hán Văn Đế phải cử lục giả, tức là cũng là viên sứ thời Hán Cao Tổ là Thái Trung Đại Phu, và một viên yết giả làm phó sứ sang trình thư của Hán Văn Đế gửi Triệu Vũ Đế. Hán Văn Đế đã phải hạ mình dùng cái lời lẽ hết sức là khiêm tốn, xin giao trả cái phần đất lĩnh nam của tộc Việt để hai nước được thông hữu như xưa. Lục giả mang cống phẩm trình lên Triệu Vũ Đế dưới hình thức biếu tặng, Triệu Vũ Đế như sau: vậy từ Ngũ Lĩnh trở về Nam, vương tự cai trị lấy. Tuy nhiên hiệu của vương là đế, hai vị hoàng đế đứng ngang nhau mà không có một cỗ xe của hai sứ giả thông đường, giao hảo ấy là tranh nhau. Tranh nhau mà không nhường nhau thì người có nhân không đạt. Chấm mong cùng vương phân bỏ hờn trước, từ nay về sau cho thông sứ như xưa. Nhân đây chấm đem 50 cái áo hạng thượng sứ, 30 cái áo hạng trung sứ và 20 cái áo hạng hạ sứ để biếu tặng cho vương, mong vương nghe giảng và tiêu sầu. Đây là một cái trang sử oanh liệt của Việt tộc, tiếp nối người anh hùng Triệu Vũ Đế. Lý Lam Đế cũng xưng đế hiệu là Nam Việt Đế, đánh ngang với Hán Đế ở phương Bắc. Mà không, đặc biệt là Lý Lam Đế không thiết lập bang giao với Triều Lương Trung Quốc. Quý vị thấy, đó là cái lịch sử bang giao mình có những cái thời kỳ oanh liệt hào hùng như vậy. Mà chúng ta cứ hiểu Triều Cống là phải đi lập cống phần, phải đi cụ lụy, phải đi thế này thế kia, cái đó là hoàn toàn sai lầm, mà chúng ta phải phục hồi cái sự thật của lịch sử.
Dạ. Vâng, thì cứ mình cứ nghe và học hồi nhỏ thì cũng vậy, cứ nói là nước Việt nhỏ cho nên là các vua phải đi triều cống qua nước Tàu để mà Tàu phong vương hay là Tàu nhượng, nghe là thương tình mà không có đánh vân vân và vân vân. Cái kiểu mà tuổi trẻ mà thế hệ thứ hai như Hoàng Thủy thì chắc cũng không có biết triều cống là gì ha Hoàng Thủy?
Dạ đúng rồi thưa cô.
Triều cống tức là mình phải dâng lễ vật, mà thường thường á, những cái lễ vật đó mà nghe đồn rằng toàn là giống như là ngà voi nè, hay là mò ngọc trai nè. Cho nên cái thời mà Hai Bà Trưng đó, thì khi mà nước Tàu qua thì là bắt dân làm như thế. Cho nên là chúng ta có Hai Bà Trưng đã chống lại những cái việc đó. Rồi Hoàng Thủy bây giờ thắc mắc như thế nào?
Dạ vâng, thưa sử gia, là theo lịch sử mà nước Việt Hoàng Thủy đọc thì có những cái người mang tiếng cõng rắn cắn gà nhà, ví dụ như là vua Lê Chiêu Thống chẳng hạn. Lúc ấy nước Việt đã thay đổi như thế nào mà nước Tàu lại trở nên mạnh và có thể áp bức bóc lột nước Việt của chúng ta, đến độ mà một vị vua của nước Việt phải chạy sang Tàu cầu cứu, rồi sau đó phải mang tiếng xấu muôn thuở. Dạ.
Thì như chúng tôi đã nói đó, thì mình là một nước nhỏ kế một nước lớn, đất rộng người đông, nhưng mà mạnh yếu nó khác nhau tùy theo cái từng triều đại. Ví dụ như là những triều đại Lê Sơ Mạc không được hậu thuẫn ở trong nước, thành ra yếu hèn, thì lại phải quỵ lụy cầu cạnh cái anh Trung Quốc nó nhiều hơn. Nhưng mà như triều Trần rồi Hoàng Đế Quang Trung, nhà Lý, đến đời Lý Anh Tông thì Trung Quốc phải công nhận mình là An Nam Quốc Vương, là vua của một nước chứ không phải là một chư hầu. Thì cái nhân vật Lê Chiêu Thống trong lịch sử mà chúng ta thường nói đó, mái quốc cầu vinh. Thì Lê Chiêu Thống đó, tên là Lê Duy Khiêm, lên ngôi đổi tên là Lê Duy Kỳ, là cái vị hoàng đế thứ 16 và hoàng đế cuối cùng của Triều Lê. Thì Lê Chiêu Thống là chính là được Nguyễn Huệ đưa lên ngôi. Sử chép rằng sau khi Nguyễn Huệ mang quân ra bắt Phủ Lê diệt Tịnh, đánh đổ Trịnh Khải thì quyền bính ở trong tay Nguyễn Huệ. Thì vua Hiền Tông đã phong cho Nguyễn Huệ là nguyên soái phủ dực chính, vẫn là ưu quốc công. Sau đó gả con gái thứ 21 là công chúa Lê Ngọc Hân cho Nguyễn Huệ. Thì việc chọn người nối vôi Nguyễn Huệ tham khảo ý kiến của vợ là công chúa Ngọc Hân. Thì công chúa Ngọc Hân khen Duy Cận là người hiền. Rồi sau cuối cùng lại xin lại với Nguyễn Huệ lập Duy Khiêm, Nguyễn Hồng đồng ý đưa lên. Lên ngôi vua thì đổi tên là Duy Kỳ, rồi đặt niên hiệu là Chiêu Thống. Thì anh vua Chiêu Thống này thì lúc đó sau cái tình trạng mà Nam Bắc phân tranh, Trịnh Nguyễn phân tranh, nhà Lê vua Lê chúa Trịnh, vua Lê chỉ là cái hư vị không có thực quyền. Mà khi mà Vũ Văn Nhậm mà đem quân ra Bắc đánh thì Lê Chiêu Thống gọi Nguyễn Hữu Trịnh đem quân ra chống lại, nhưng mà không được, thành ra Lê Chiêu Thống phải chạy lên biên giới. Và cuối cùng là chạy sang Tàu, sang Triều Thanh để xin mà cầu viện để mà khôi phục cho cái triều lên. Thì đó là cái vị vua yếu hèn trong lịch sử, nó là cái trường hợp hán hữu mà vua không được lòng dân, thực lực không có thì phải cầu cứu cái Triều Thanh. Thì Triều Thanh lúc nào thì Tàu Hán nó luôn cơ hội nó xung tính Việt Nam cả. Thì Thái Hậu á, tức là vua Triều Thanh mới nói Việt An Nam là cái đất cũ Trung Quốc. Sau khi khôi phục được Tràng Lê thì ta đưa lên cái đặt lính thú để đóng giữ. Thế là vừa cho được nhà Lê được tồn tại, vừa chiếm được An Nam. Làm một chuyện mà được hai việc. Thế thành mới Triều Thanh, vua Thanh mới cho Tôn Chí Nghị điều động 4 quân của tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quý Châu kéo sang Đại Việt. Rồi cuối cùng là bị Hoàng đế Quang Trung đánh cho tan tành, 20 vạn quân Thanh không còn manh giác. Đó là cái lịch sử. Mà sở dĩ nhắc lại là không phải triều đại nào cũng vậy, mà chỉ có một vài triều đại trong lịch sử Việt Nam là những vị vua ương hẹn trong nước không được nhân dân suy tôn trùng phục, mà phải tìm cái con đường cầu cứu để mà vì cái quyền lợi ngai vàng mà thôi, chứ không phải vì quyền lợi của dân tộc. Và nó cũng không phải là cái hào hùng bất khuất của dân tộc Việt Nam. Dù có đánh thắng tan tành quân Trung Lý, quân Trung Quốc, nhà Lý, nhưng mà đánh thắng xong thì vẫn giữ giao hảo để giữ thể diện cho thiên, nó gọi là thiên tử, nước lớn mà thua tan tành không còn manh giáp nhưng mà vẫn giao hảo. Đó là cái ưu việt của ưu điểm của người Việt Nam chúng ta, là một dân tộc hiếu hòa, nêu có sự tồn tại lâu dài, không muốn cái cảnh mà đau binh máu lửa để cho nhân dân đổ thán, nhân dân khốn khổ. Đó là cái tinh túy cốt lõi của vấn đề mà chúng ta phải hiểu.
Hoàng Thủy cũng nghe cái chữ mà cái câu mà cổng rắn cắn gà nhà, cho nên là cũng thắc mắc, cũng như là chắc là không biết là Hoàng Thủy có biết câu là nực cười châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngã ai ngờ xe nghiêng. Đó là những cái điều mà chúng ta rất là hãnh diện về tổ tiên của chúng ta. Nhưng mà cái vị vua mà Hoàng Thủy vừa hỏi đó là ông là vua Chiêu Thống, ông phải đi cầu cạnh với lại Tàu để mà giúp đỡ ông, thì ít khi mà có những nhân vật như vậy ở trong lịch sử Việt Nam. Phần đông là những vị vua và những vị tướng rất là oai hùng để cho Hoàng Thủy noi theo, và cũng như là những người nào mà những vị anh hùng nào mà Hoàng Thủy có vẻ là nhớ cũng như là có học, hay là hồi đó là Việt Cộng không có dạy cái gì hết Hoàng Thủy?
Dạ vâng thưa cô, thì trong cái thời mà hoàng đế mà Lê Chiêu Thống đó, là nếu mà Hoàng Thủy nhớ không lầm là khoảng cuối năm 1000, khoảng cỡ đó là cuối năm 1780 mấy đó, 1788 thì phải. Và lợi dụng mà cái hành động mà rước voi giày mã tổ của vua tôi Lê Chiêu Thống, thì nhà Thanh phái tổng đốc Lưỡng Quảng Tôn Sĩ Nghị mang theo 290.000 quân xâm lược nước Việt ta. Vào cái thời gian đó thì lúc đó là vua Quang Trung Nguyễn Huệ mới lên ngôi và kéo quân ra Bắc diệt giặc, chiến thắng Ngọc Hồi. Thì có lẽ là mọi người đều biết là vào Tết Kỷ Dậu năm 1789 thì phải, và khiến cho Lê Chiêu Thống rơi vào bước đường cùng, không còn cái cơ hội trở về quê hương, và từ đó thì là ông là vua không ra vua nữa. Và sau đó nhận được một cái số phận rất là bi thảm.
Rồi, cũng giỏi đó, cũng nhớ được như đó.
Này, mình không thể gọi cái Triều Thanh là nhà Thanh. Cái quan điểm cái chữ nhà, cái mái nhà mình là nơi mình ở, vợ mình gọi là nhà tôi, chồng mình gọi tôi là cái gì của mình.
Dạ vâng.
Còn cái kia nó cái triều đại không được, mình không thể gọi là nhà. Tôi đứng trên cái sử quan dân tộc, tôi rất khắt khe trong cái chuyện đó.
Dạ đúng rồi.
Thì bây giờ cái đoạn mà Trung Thống nó hèn như thế nào?
Dạ.
Cảm ơn sử gia, tại vì nói về những cái thế hệ trẻ giống như Hoàng Thủy đó, thì một phần rất là nhiều những cái thế hệ trẻ sau này là không có được những cái kiến thức, vì đa số là được học ở bên Việt Nam, và những cái lịch sử Việt Nam là được viết bởi Cộng sản. Còn những cái người mà những cái em nhỏ mà lớn lên bên đây đó thì không thể nào mà hiểu rõ được những cái từ Việt Nam. Và đó là cũng một cái lý do mà Hoàng Thủy cảm thấy là cái chương trình của sử gia rất là có ích và quan trọng cho những cái người trẻ giống như Hoàng Thủy hiểu rõ thêm, không chỉ riêng về lịch sử và cái cách sử dụng từ ngữ, và biết được là khi mà Việt Cộng họ dịch hoặc là họ viết lại cái sử lại đó, họ không có sử dụng chính xác những cái từ.
Đúng rồi. Tôi
không có tiền Hoàng Thủy.
Và các nhở thôi. Dạ.
Dạ vâng. Mình, dạ.
Hay, các bộ sử của mình kìa, kể cả của người quốc gia và nhất là cộng sản sau này, nó đều gọi nhà hết, họ không phân biệt. Mà riêng cá nhân tôi thì đứng trên quan điểm dân tộc, tôi đặt vấn đề rõ ràng. Giống như người ta thường nói là bao nhiêu năm trước công nguyên, tôi cũng không đồng ý chữ công nguyên là kỷ nguyên của La Mã Công giáo. Nhà cái đó nó chỉ là có tính cách riêng tư của họ, đặc thù của một tôn giáo. Mình phải nói là trước dương lịch, nó chính xác hơn. Cái chuyện hèn của Tôn Chí Nghị đây là sử sách chép như thế này.
Vâng.
Tổng đốc đứng quảng Tôn Chí Nghị được cử làm tổng chỉ huy bốn đạo quân xâm lược tiến vào nước ta. Thì Tôn Chí Nghị thì ngoài mặt dương dương tự đắc, huynh hoang tuyên bố là giặc còn gầy, ta hãy nuôi cho béo để cho chúng tự đem mình đến đạp mạng cho ta. Thế nhưng trên thực tế, cái bài học đầy xương máu lịch sử buộc Tôn Chí Nghị ngoài miệng nói huynh hoang nhưng trong lòng lo sợ, phải án binh bất động để nghe ngóng tình hình, chưa dám manh động. Hơn nữa, ngày Tết cận kề nên bọn tướng sĩ giặc nó vui chơi hưởng thụ. Quân lính giặc nhân cơ hội này tha hồ cướp bóc ám hiếp phụ nữ giữa ban ngày ban mặt ngay ở chúng kinh thành. Còn Lê Chiêu Thống thì ngày ngày sang chầu trực bên Dinh Châu Xí Nghị, sang chầu bên lại một tên tổng đốc thôi, dâng hết cao lương này đến lý vị nọ, nem công trả phượng, rượu thịt ê hề, để cung ứng cho cái nhu cầu không bao giờ đủ cho quân Thanh. Cái tên vua bán nước Cầu Vinh này phải ra sức đốc thúc quân lương các châu huyện kêu trời vì không cung ứng nổi. Mấy năm trước nhân dân lại bị mất mùa nên thóc gạo không đủ ăn, năm nay lại đói kém, Lê Chiêu Thống lại chia quan đi các nơi hạch sách đốc thúc vơ vét tài sản, cuối cùng người dân đến nỗi nhiều nơi nghèo quá phải van xin khóc lóc mà dâng nộp. Bao nhiêu lương thực tiền bạc thu được của dân đều đem dâng nộp hết cho bọn giặc. Sách sử chép rằng cái việc làm của Lê Chiêu Thống khiến lòng người uất hận, thậm chí ngay cả Thái hậu, tức là mẹ của Lê Chiêu Thống, và các trung thần nhà Lê cũng phải kêu trời khi thấy có họa diệt vong đến nơi rồi. Lịch sử nước Nam từ khi có đế vương đến giờ chưa bao giờ thấy có tên vua luồn cúi và đê hèn như thế. Đó là cái bởi vậy khi chết sau khi mà thua trận đòn, theo chạy về quân Thanh thì chết Thiều Thanh nhá, nó bỏ rơi và chết nghĩa là một cách nhục nhã ở bên xứ người.
Dạ. Cảm ơn sử gia Phạm Trần Anh. Và đúng như vậy, những cái danh từ mà sau này đó, khi mà Việt Cộng chép lại lịch sử hay là ghi lại đó, thì có nhiều cái chữ là họ dùng rất là sai. Ngay như là bây giờ đó, mình cũng không có gọi là chánh quyền của Việt Cộng nữa, mà mình gọi là nhà cầm quyền Việt Cộng. Hay là mình cũng không có nên gọi là Trung Quốc, tại vì đó là Trung Hoa Dân Quốc của thuở cái thời xa xưa. Còn bây giờ Trung Cộng là Trung Cộng, hoặc là Tàu thì nói là Tàu Cộng. Vâng, thì thưa anh, chúng ta mới qua cái ngày lễ Húy Nhật Đức Trần Hưng Đạo, và ông là vị anh hùng đã ba lần đại thắng quân Mông Nguyên. Và cũng trong thời gian này thì ở Việt Nam có tin về cái lư hương mà trước tượng đài Đức Trần Hưng Đạo đó thưa anh, bị nhà nước Cộng sản dời đi mất tiêu rồi. Lý do thì nhiều người bàn tán lắm, nhưng mà không rõ đâu là sự thật của việc làm này. Tuy nhiên hôm nay thì xin sử gia Phạm Trần Anh cho biết thêm cái thời gian mà vua Quang Trung và sau khi mà đại thắng mùa xuân năm Kỷ Dậu đó, thì sau đó tình trạng của nước Việt Nam ra sao đối với nước Tàu to lớn như thế thưa anh?
Cái chuyện mà cái tập đoàn Việt Nam Cộng sản nó bán nước. Chúng tôi gọi nó là những cái tên thái thú thời đại, khác Việt nhưng mà hồn tộc. Thành ra thấy cái người dân họ tập trung tại tượng đài Hưng Đạo Đại Vương. Tại sao lại đến tập trung ở cái tượng đài của Hưng Đạo Đại Vương ở Bến Bạch Đằng? Là bởi vì Ngài là cái người đã chiến thắng 2 lần chứ không phải là 3 lần. Sử sách mình cứ viết 3 lần là sai. Lần đầu tiên là 1258 là Đại Đế Trần Thái Tông là đánh tan cái đạo quân Mông Cổ năm 1258. Lúc đó là còn Mông Cổ chưa gọi là nguyên. Cái gần khi mà gần chiếm được cái triều Tống mới đổi cái triều đại nó là triều Nguyên. Thì 2 lần sau, 1285, 1288, thì Hưng Đạo Vương mới đánh thắng quân Nguyên. Tức là nó đáp trở thành ô hợp. Bởi vì ngoài quân Mông Cổ còn lấy cái quân của cái triều Tống, nó gọi là triều Nguyên. Tuy nhiên cái chiến thắng oai hùng của Đức Thánh Trần được người dân suy tôn lên thằng Thánh, mới gọi là Đức Thánh Trần, kèm theo cái niềm tin về tôn giáo của dân gian. Thành ra người ta cứ nói là 3 lần mà thực tế là không có. Ngay trong mấy cái tượng đài bên này khắc để 3 lần tôi cũng có ý kiến.
Yeah.
Nhưng cái chuyện đó là nó không đúng lịch sử.
Mm.
Thì đám Việt Nam Cộng sản nó sợ là người ta tập trung phải mang cái lư hương đi, để cho khỏi đến thắp nhang. Bởi vì cái đám là vô thần mà lại bắn nước ấy, thì đâu có chấp suy phục Hưng Đạo Đại Vương, mà lại sợ tập trung chống chế độ thì nó đem đi thôi. Thì bây giờ nghe nói này, lại lấy lòng dân này, hội đồng nhân dân cái thành phố mình ký hô Hồ Chí Minh đó, người lại hỏi ý kiến này, lập ra đó là những cái cách từ ngoại giao để nó ve vãn quần chúng mà thôi. Thế nhưng mà trong cái lịch sử cầu phong nó cũng có cái đoạn này. Cái thời Trần ấy là chiến thắng vậy, nhưng mà cái danh dự của một cái đất lớn nó buộc mình phải cống nộp người bằng bạn. Vua Trần không chịu. Nhưng mà Sử Nguyên nó vẫn viết là dân độc cầu vàng. Tại sao? Viết để giữ thể diện với các nước khác. Nó có những cái chuyện mà mình phải nghiên cứu mình mới thấy được. Đến cái thời Hoàng đế Quang Trung đó, có thể nói là một danh tướng Nguyễn Huệ, một hoàng đế bách chiến bách thắng, cầm quân năm 19 tuổi. Sau khi Napoleon đã thoát luân được phương diện của Pháp thì Napoleon thua xa. Nguyễn Huệ thì đã giỏi về bộ binh, địa chiến, giỏi về cả thủy quân, thủy chiến. Đã đánh tan cái đàn 5 vạn quân Xiêm ở Rạch Gầm Xoài Bút ở Mỹ Tho. Và đánh tan 29 vạn quân Thạch mà sang đánh nước ta. Thì cái uy danh của Quang Trung đến mức độ mà Cán Long á, Triều Thanh mến mộ, nể sợ trước một Quang Trung uy dũng. Bách chiến bách thắng nên mong cái triều Tây Sơn cầu phong để yên tâm về phương Nam. Nhưng khi triều Tây Sơn gửi phái đoàn sang cầu phong lấy lệ thì Phúc Khang An lại điều kiện đòi Tây Sơn phải đúc 10 vạn nhân công như các triều đại trước. Hoàng đế Quang Trung không chấp nhận và nói với các tướng sĩ rằng chờ cho ta vài năm nữa ta sẽ lấy lại cả Quảng Đông, Quảng Tây, đất Việt Nam trước chứ không phải là cái chuyện là Triều Thanh này. Thế nhưng mà Cán Long biết nên Cán Long không nghe theo Phúc Khang An. Thì sự Triều Thanh chép rằng tháng 7 năm Canh Tuất khi tiếp An Nam Quốc Vương, mà An Nam Quốc Vương người An Nam Quốc Vương giả nhá là Phạm Công Trị là cháu của Quang Trung đi thôi, ở hành cung Nhật Hà, vua Cán Long tặng một bài thơ, trong đó có cái câu gọi là thắng triều vãn sự bỉ kim nhân. Tức là cái việc triều trước bắt cống vàng người vàng là một điều đáng khinh bỉ, có nghĩa là không dám bắt cống và lại còn lên án các triều đại trước. Chúng tôi kể lại cái đoạn hoàng hiển hách của vua Quang Trung là như thế này. Tháng 1 năm 1790 thì triều đình Tây Sơn cho người đóng giả nhà vua cầm đầu một đoàn sứ của 150 người sang Yên Kinh triều kiến Cản Lăng. Hồi trước đây mình chưa bao giờ đi vua sang đây cho giả, nhưng mà đi có nhiều mục đích, vừa để quan sát địa hình địa vật, sau này cho Võ Văn Dũng giả làm đi sang cầu hôn, nhưng mà để coi địa hình địa vật để mà đem quân sang đánh, nó không phải là đồng phục. Thì theo cái Đại Thanh Thực Lục á, thì vua Càn Long đón tiếp trọng thể vua Quang Trung và đoàn sứ bộ An Nam. Cái triều Thanh nó chi phí cho mỗi sứ đoàn ngày hết 4.000 lạng bạc, tổng cộng đến 800.000 lạng bạc. Tháng 11 1790 thì đoàn sứ trở về Thăng Long. Theo Việt Nam sử lược thì vua Thanh đã phong Nguyễn Huệ làm An Nam quốc vương, chấp nhận hòa bình hai nước nên đã từ chối cầu cứu của Lê Triều Thống. Thì đó là cái trang sử nó huyền hách như vậy. Và cái thời Quang Trung mà như thế, tức là vua Thanh biết là đóng giả chứ không phải thật, nhưng mà cũng lờ đi, rồi là không dám đòi cầu vàng và sẵn sàng gả con gái cho vua Quang Trung. Mà vua Quang Trung cho Vũ Tướng và Vũ Văn Dũng đi sang, là lệnh cho Vũ Văn Dũng phải coi kỹ địa hình địa vật để mà sẽ đem quân sang đánh tan tành như Lý Trường Kiệt đã đánh năm 1075 và chiếm cả hai cái tỉnh Quảng Đông Quảng Tây lại. Và vua Thanh cũng phải đồng ý giao cái một tỉnh Quảng Tây để làm cái quà sính cho con gái làm của hồi hôn, là xin đồng ý giao trả một tỉnh. Quý vị chỉ biết đó là cái giai đoạn mà hiển hách huy hoàng của lịch sử Việt nó như vậy, mà chúng ta phải tìm hiểu, phải nói lại cho thế hệ sau, chứ không phải là hèn nhục như cái tập đoàn Việt Giang bán nước này.
Yeah.
Nói là chưa mất, nhưng mà một năm phái đoàn cử sang biết bao nhiêu lần sang bên Trung Cộng, rồi lại thêm một cái ngôi sao, một cái cờ của ngôi sao chư hầu trong cái lá cờ, thì đó mới là cái hèn nhục của cái tập đoàn Việt Giang cộng này, mà chúng ta phải thấy nó còn hơn cái chư hầu nó quỵ lụy, nó cầu cạnh mà nó bán nước. Cho tới một thời điểm nào đó thì bình đất nước Việt Nam sẽ biến mất trên cái bản đồ thế giới, và chúng ta nếu mà toàn dân toàn quân ở trong nước không đứng dậy mà lật đổ cái chế độ đó, thì chúng ta sẽ đắc tội với tổ tông muôn đời và đắc tội với con cháu, thế hệ con cháu của chúng ta, là chúng ta đã không chu toàn bổn phận của một cái con dân đất Việt với cái khí thế hào hùng bất khuất của một dòng lịch sử trên 5.000 năm lịch sử, đánh tan những đạo quân bách chiến bách thắng của thế giới. Ví dụ như chiến thắng của đại đế Trần Thái Tông 1258, đánh tan quân Mông Cổ lần đầu tiên trên thế giới, xóa bỏ cái danh hiệu bách chiến bách thắng. Rồi 2 năm sau, tức là 1260, thì cái đạo quân Mamluk ở Ai Cập mới đánh thắng cái đạo quân Mông Cổ lần thứ hai. Thì quý vị thấy nó là chiến công không phải đi vào của lịch sử Việt Nam mà của cả lịch sử thế giới, của quân sử toàn thế giới. Đã giải cứu cho cái đại họa Mông Cổ đánh xâm chiếm từ Á sang Âu, mà đi đến đâu là cỏ mọc không mọc được, mà sang Việt Nam thì tiêu tan, thân bại danh liệt, bỏ chạy quên tên tuổi về Vân Nam. Đó là cái trang sử hào hùng mà chúng ta phải nhớ cái điều đó.
Dạ vâng, và nói về vua Quang Trung thì là Hoàng Thủy nói rằng rất là gọi là kính mến, và cũng như là đó là một vị anh hùng, phải không Hoàng Thủy?
Dạ vâng, đúng, hai vị mà tướng lĩnh mà Hoàng Thủy rất là ngưỡng mộ đó là Hai Bà Trưng và vua Quang Trung. Và có một cái về nói về vua Quang Trung á, thì Hoàng Thủy nghĩ là rất là nhiều người biết về một cái bài hịch xuất quân rất là nổi tiếng của vua Quang Trung, vì cái bài hịch này nó rất là ngắn nhưng mà lại nêu rõ ràng được cái chiến dịch Bắc Tiến, một bài viết mà một cái bài hịch mà xúc tích đanh thép và rất là hùng tráng. Nếu mà Hoàng Thủy nhớ không có lầm á, thì là cái bài hịch này có những cái câu như sau là: đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho chúng chích luân bất phản, đánh cho chúng phiến giáp bất hoàng, đánh cho sử tri Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ. Không biết là Hoàng Thủy có nhớ đúng không thưa sử gia?
cái bài hịch xuất quân này, trong cái lời thệ sư ở núi đồi Tam Điệp, U Linh bảng bạc, nó là bản hùng văn kinh cổ, nó giống như cái bình ngô đại cát. Nhưng mà nếu mà đọc những cái chữ đó, nhiều khi người ta cũng chưa hiểu. Đánh cho để được đen răng, tức là nó cấm không cho mình nhuộm răng để bảo vệ cái bản sắc dân tộc. Đánh cho được để dài tóc, bởi vì cái Triều Thanh nó bắt mình phải cạo trọc, cắt cái bím sao. Như Triều Thanh, thành hai câu trên nó nói lên cái bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Đánh cho được để đen răng, đánh cho được để dài tóc, đánh cho xe giặc tan tành, đánh cho quân thù tơi tả. Dịch phiến giáp bất hoàn, tức là quân thù nó tan tành, quân không còn manh giáp. Đánh cho xe giặc tan tành, đánh cho quân thù tơi tả, đánh cho sử tri Nam Quốc anh hùng ta chi hữu chủ. Đánh cho lịch sử biết rằng cái đất nước miền Nam của chúng ta anh hùng đã có chủ. Thành ra là đem vào đây mà xâm lăng thì là sẽ tan tành. Ví dụ như bài thơ Thần của Lý Thường Kiệt cũng vậy. Quý vị, trước các nhà nho dịch văn chương, nhưng mà chúng bay sẽ bị đánh tơi bời thì chết, cái bài thơ thần nó còn gì nữa. Cái chữ đó là cái chữ của dân gian văn nói. Đó, Hoàng Thủy có nhớ cái câu đó không? Đánh, chúng bay sẽ bị đánh từ bởi tôi phải dịch lại theo cái trào lưu mới, là không cái đất nước mình không phải là do vua ở. Nhưng ngày xưa quan niệm quân chủ, bây giờ anh dịch là sông núi trời Nam là của nước Nam, của toàn dân. Sách trời định rõ tự muôn ngàn, cuồng ngông giặc dữ vào xâm lấn, chuốc lấy bại vong, lấy lũ bạo tạc. Thì nó là cái bài thơ đúng cái âm vận mà nó sẽ hay biết bao. Dạ vâng.
Dạ vâng, cái bài thơ đó là Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt phải không thưa sử gia?
Đúng. Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, Tiệt Nhân Định Phận Tại Thiên Thư,
Như Hà Nghịch Lỗ Lai Xâm Phận,
Nữ Đặng Hành Tham Thủ Bại Hư.
Dạ, Hoàng Thủy không có nhớ cái lời Việt mà lúc đầu mà sử gia đọc, nhưng mà cái bài mà về cái tiếng, không biết cái này có phải gọi là cái tiếng Hán không thưa sử gia, cái đó, nguyên văn của nó
hồi trước mình đó là cái gọi là cái chữ Hán Việt, và thực ra người các cường nhà nho gọi vậy không đúng, đó là cái âm Việt ngữ của Quảng Đông, của Mân Việt, nó là cái của người Việt cổ mình, chứ không phải là
dạ vâng.
Cô nương mình dịch thì cái chữ gì, cu nương á, thì cái chữ cô nương nó là cái chữ Việt cổ mà người dân mình Hoa Đông Hoa Nam, tức là miền Đông và miền Nam Trung Quốc, nói theo phương ngữ Việt, cái âm Việt là mình chuyển sang tiếng Việt, chứ không phải là của tàu Hán. Thành cái chữ Hán Việt không đúng, đó là cái chữ Việt cổ, là Việt ngữ, bởi vì cái chữ Quảng Đông á bây giờ ta gọi là Việt ngữ mà. Người Quảng Đông họ vẫn nhận họ là người Việt Nam. Đó là vấn đề, nó là chỗ đó.
Dạ vâng, cảm ơn sử gia rất là nhiều.
Để khoan đã, nói về vua Quang Trung đó thì không biết là Hoàng Thủy cái thời gian mà lúc mà chúng ta tan hàng mà sảy đàn tan nghé đó, anh Phạm Trần Anh, người ta nói là cái tượng Đức Trần Hưng Đạo đó tay chỉ xuống dòng nước, là nói rằng đi vượt biển đi phải không thưa anh? Thì anh có nghe cái câu chuyện đó không? Hoàng Thủy có nghe câu chuyện đó không?
Không, thực ra đó là cái lời thề của Hưng Đạo Đại Vương.
Dạ, nhưng mà người ta giỡn đó, đang người ta đùa đó. Dạ.
Tập tông này tức là phải chiến thắng.
Dạ.
Thế nhưng mà nói, người ta nói có cái ý nghĩa, giống như tôi để giải thích, là cái ngón tay đó chỉ sang phía tàu. Nó đánh cho thành chúng mày rồi, rồi bà con mình nói và thôi vượt biên đi, vượt
dạ,
biên
đúng đi. Rồi đang là khôi hải đen thôi.
Nhưng mà nói gì thì nói thì cái biểu tượng mà Trần Hưng Đạo và cái Lư Hương là một nó là cái gì đó rất là đẹp của Sài Gòn, mà mình khi mà mình đem nó đi như vậy đó, thật sự ra đây là một điều không có nên làm. Và theo nhà nghiên cứu mà Đinh Kim Phúc, người nào mà ra lệnh cẩu cái Lư Hương thì bản thân cái người đó đã có một cái suy nghĩ hết sức nông cạn, xúc phạm rất là nhiều đến cái niềm tin và lòng thành kính của nhân dân đối với Đức Thánh Trần, và quá xem thường lòng yêu nước của tất cả những người dân Việt Nam. Mà một cái buồn nữa đó là những ai mà ở Việt Nam lâu rồi thì sẽ thấy là cái cách mà ứng xử của nhà cầm quyền Việt Cộng có một cái là hết sức quen thuộc, là những gì mà họ thấy họ làm không có đúng thì họ cũng không bao giờ công nhận cái sai lầm của họ, và thường là đổ qua đổ lại cho nhau. Theo Hoàng Thủy nhớ đó, thì cái việc mà dời Lư Hương đó không phải là quyết định của bà Bí Thư Yến ở quận Nhất đâu, mà là như là của Bí Thư Nguyễn Thiện Nhân. Thì đó là cái niềm
là
tin
của quỷ, như một anh quật đâu dám quyết định. Đó là thành
dạ
Nhất Tư của Thành ủy Hồ Chí Minh.
Dạ, cho nên là thật sự ra là một cái điều này cũng đáng buồn, và cũng may mắn là nghe nói là họ đã bây giờ là lắng nghe cái ý kiến của mọi người dân tham gia, và
có lại nghe nó nói vậy thôi.
Nó nói vậy thôi chứ nó không có làm lại đâu. Thôi,
chứ cái lòng không đã
mình có thể hy vọng được không?
Không có hy vọng nào về Việt Cộng hết trơn á.
Thật thì nó cũng có thể nó làm, nhưng mà nó là vì chẳng đặt đừng.
Dạ.
Nó phải làm chứ không phải bản chất của Cộng sản là nó không có cái chuyện này.
Dạ.
Mình về rồi đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh Phạm Trần Anh đã bỏ thời giờ ra để đem đến những kiến thức mà về lịch sử của nước Việt Nam xưa và nay, và có những cái điều mà chúng ta thấy rằng nó không có đúng sự thật, và với thời gian thì mong rằng lịch sử của Việt Nam sẽ được các thế hệ trẻ, mà ngay những người mà thế hệ đi trước cũng có những cái sai lầm khi mà họ hiểu sai lầm về lịch sử Việt Nam. Vâng, cảm ơn anh và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Và Hoàng Thủy thấy làm với lại sử gia Phạm Trần Anh thú vị không?
Dạ vâng, rất là thú vị, và cũng rất là mong kính chúc cho sử gia có thức là nhiều sức khỏe, và cùng tiếp tục trò chuyện với lại cô Thu Nga và Hoàng Thủy, để Hoàng Thủy cũng như là những cái quý vị mình, những quý vị mà đặc biệt là các bạn trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử, và những cái gì mà mình thấy là mình đọc hàng ngày bây giờ giống như là mạng xã hội nó rất là nhiều rồi, online, internet, nhưng mà không có chắc những cái điều đó là đúng. Thì với chương trình này, Hoàng Thủy cũng như là các bạn trẻ sẽ hiểu rõ được nhiều hơn về lịch sử, một cái lịch sử rất là hào hùng của dân tộc Việt Nam. Dạ vâng, rất là cảm ơn sử gia ngày hôm nay đã dành thời gian cho chương trình.
Dạ vâng, chúng tôi Phạm Trần Anh trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài Radio Las, cả Thu Nga và Hoàng Thủy. Xin gặp quý vị trong hai tuần nữa.
Dạ, xin chào anh ạ.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Lịch sử Việt Nam xưa và nay. Kính chào, hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào lần sau.